Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe bài Bảo đảm sự sống sung mãn. Trong thời kỳ đạo Chúa bị bắt bớ dữ tợn, một cậu con trai tại thành Antioch bị bắt. Họ đánh cậu trước mặt các quan án và binh lính cho đến khi cậu gần bất tỉnh. Họ hỏi cậu, Chúa cứu thế của mày có thể làm gì cho mày? Cậu đáp, Chúa cứu thế của tôi có thể làm cho tôi sung sướng đến nỗi hầu như không cảm thấy roi đòn của các ông. Họ lại tra tấn tiếp cho đến khi gần chết và hỏi tiếp, bây giờ Chúa cứu thế của mày có thể làm gì cho mày? Vị anh hùng đức tin trả lời, Ngài có thể khiến tôi yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ tôi. Họ lại tra tấn khủng khiếp hơn, rồi hỏi như cũ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu trả lời êm dịu rằng, Chúa cứu thế của tôi có thể đem tôi về với Ngài. Ở đó, tôi không còn phải đau đớn nữa. Điều gì đã khiến cậu con trai này có sức mạnh để chịu đựng mọi sự đau đớn cho đến chết? Đó là do sức sống của Chúa giúp cậu, như lời Chúa phán. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Theo Giăng chương 10 câu 10. Qua lời Chúa dạy, chúng ta thấy được sự khác biệt của những nhà lãnh đạo tôn giáo trước đó và hiện nay với Chúa cứu thế Giê-xu. Thứ nhất, đặc điểm của những nhà lãnh đạo tôn giáo trước đó. Lời Chúa dạy, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Kẻ trộm mà Chúa Giê-xu đề cập đến ở đây là ai và có đặc điểm nào? Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã từng giao nhiều trách nhiệm cho các lãnh tụ chăn dắt dân Israel, nhưng họ đã không chu toàn nổi. Vì các nhà lãnh đạo Israel bị mù lòa trước các nguy hiểm xảy ra và dửng dưng đối với các nhu cầu của dân chúng. Thay vì lo cho dân sự, họ lại chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn lòng tham lam của mình mà thôi. Đến nỗi Đức Chúa Trời phải phán rằng khốn nạn cho kẻ chăn của Israel là kẻ chỉ nuôi mình. Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? Các ngươi ăn mỡ, mặc lông chiên, giết những con chiên mập mà các ngươi không cho bầy chiên ăn. Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịch thuốc những con bị thương, chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất, song các ngươi lại lấy sự độc dữ gay gắt mà cai trị chúng nó. Vì không có kẻ chăn thì chúng nó tan lạc. Đã tan lạc thì chúng nó trở nên mồi cho hết thảy loài thú ngoài đồng. Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao. Những chiên ta tan tác trên cả mặt đất. Chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Theo Ê-xê-chi-ên chương 34 từ câu 2 đến câu 6. Trong thời Tân Ước, Chúa Giê-xu cũng đã lên án những lãnh tụ tôn giáo Do Thái. Họ xem các luật lệ do loài người đặt ra ngang hàng với luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ dạy dân chúng vâng giữ các luật lệ ấy, còn bản thân họ lại không làm. Họ tuân thủ các luật lệ ấy không phải vì mục đích tôn vinh Đức Chúa Trời, mà để thiên hạ thấy họ là những con người thánh thiện. Hành động của họ khiến Chúa Giê-xu phải lên án cách ăn ở, cư xử của họ là đạo đức giả. Chính họ là mối ngăn trở dân chúng đến với Đức Chúa Trời. Đó là những người Chúa Giê-xu gọi là kẻ trộm, là kẻ chỉ nghĩ đến tư lợi cho mình, nên hành động của họ chỉ đem đến sự cướp giết và hủy diệt mà thôi. Ngày nay cũng không ít người như thế, nên dù bạn là ai, cũng cần nhớ rằng không phải ai cũng là người lãnh đạo tinh thần tốt cho bạn. Vì ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu, không một giáo chủ nào có thể cứu con người ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của nó, đem linh hồn và thân thể con người vào chốn thiên đàng vinh hiển. Theo Công vụ chương 4 câu 12. Đồng thời, bạn hãy cẩn thận, vì đã có người đội lốt tôn giáo để trục lợi cho mình. Mất tiền của, bạn có thể kiếm lại được, nhưng mất linh hồn thì không. Nghĩa là linh hồn sẽ bị đầy trong lửa địa ngục đời đời và bị phân cách với Đức Chúa Trời hằng sống. Chính vì đó mà lời Chúa cảnh báo, có một con đường coi dường chính đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Theo Châm Ngôn chương 14 câu 12. Còn Chúa Cứu Thế Giê-xu khuyên mời, hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Theo Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 13 đến câu 14. Số phận của linh hồn bạn trong tương lai tùy thuộc vào quyết định của bạn hôm nay. Thứ hai, đặc điểm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trái với kẻ trộm, chỉ đến để cướp giết và hủy diệt sự sống, Chúa Giê-xu khẳng định, còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Chúa Cứu Thế đến trần gian để ban sự sống và sự sống sung mãn cho mọi người, bất luận người ấy là ai và như thế nào, miễn người ấy bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình. Để ban sự sống và sự sống sung mãn cho người tin, Chúa Giê-xu đã phải làm gì? Thứ nhất, Chúa Cứu Thế chịu chết trên thập tự giá để trả thay án phạt tội lỗi của nhân loại. Lời Chúa dạy, thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Cứu Thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Theo Roma chương 5 câu 6, tội nhân vốn yếu đuối và bất lực nên chẳng làm được gì để tự gỡ mình ra khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả của nó. Tội lỗi khiến con người phải đối diện với sự chết tâm linh, sự chết thể xác và sự chết đời đời. Theo Roma chương 6 câu 23, để giải cứu con người ra khỏi sự chết, Chúa Giê-xu phải chịu chết thay cho tội nhân. Đây là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại tội lỗi. Vì theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Theo Hebrew chương 9 câu 22, nhờ huyết của Chúa Giê-xu đổ ra trên đồi Gô-gô-tha, mà khi bạn tin Ngài thì được tha tội, được kể là công chính và được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Theo Roma chương 5 câu 1, kể từ đó, đời sống tâm linh bạn được phục hồi và tương lai được sống đời đời với Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Thứ hai, điều gì bảo đảm cho lời hứa ấy? Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ cõi chết. Lời Chúa dạy, vả, trước hết, tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta, theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15 từ câu 3 đến câu 4. Chẳng những Chúa Cứu Thế đã sống lại, mà Ngài còn hiện ra cho hơn 500 người xem thấy và ở với họ trong 40 ngày. Dạy những điều về nước Đức Chúa Trời, rồi Ngài thăng thiên. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 15 từ câu 5 đến câu 6, Công vụ chương 1 câu 3 câu 9. Sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu bảo đảm một sự sống tâm linh trong hiện tại và tương lai cho những người tin Ngài. Triết gia Auguste Comte có ý định lập tôn giáo mới. Ông đến cùng một giáo sư cao niên là Thomas Carlyle để hỏi ý kiến xem mình sẽ bắt đầu thế nào. Vị giáo sư tư vấn, trước hết, ông phải viết ra những giáo huấn cho tôn giáo của ông và phân phát cho môn đệ. Auguste Comte hỏi tiếp, rồi tôi phải làm sao nữa? Giáo sư nói, sau đó ông phải tự mình chịu đóng đinh trên cây thập tự, chịu chết. Kế đó, để người ta chôn trong mồ mả, và đến ngày thứ ba, ông phải sống lại và hiện ra ít nhất cho 500 người xem thấy. Auguste Comte trả lời, làm sao tôi sống lại được? Giáo sư nói, nếu không sống lại được, thì tôn giáo ông lập chỉ là một tôn giáo chết, còn có thể cứu rỗi ai được? Chúa cứu thế là đấng sống, nên Ngài mới có thẩm quyền ban sự sống vĩnh hằng cho người nào tin Ngài. Hơn thế nữa, Chúa hứa rằng bạn được sự sống dư dật. Sự sống Chúa cứu thế ban cho rất phong phú, sung mãn do sự tha tội, tình yêu và sự hướng dẫn tràn đầy của Ngài trên đời sống bạn. Nó bắt đầu ngay tức khắc khi bạn tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, khiến bạn sống trong bình an, thỏa lòng, đầy hy vọng và có chủ đích. Tuy nhiên, nhiều con dân Chúa chưa kinh nghiệm được sự sống sung mãn vì người ấy không để Chúa làm chủ cuộc đời mình. Giống như nhánh nho không chịu dính vào gốc nho nên không thể nhận lấy sức sống từ gốc nho. Chỉ khi nào đời sống bạn luôn kết nối với Chúa Giêsu qua sự thờ phượng Chúa, tương giao với Chúa và học lời Chúa đều đặn mỗi ngày, lúc ấy bạn mới kinh nghiệm được sự sống phong phú của Chúa tuôn tràn qua đời sống bạn. Bạn chắc chắn sẽ sống đời sống sung mãn và có kết quả cho Ngài như nhánh nho dính vào gốc nho vậy. Theo Giăng chương 15 câu 5. Chúa Giêsu hứa, kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Lời hứa của Chúa là một bảo đảm chắc chắn cho bạn và tôi. Cho dù chúng ta đang sống giữa một cuộc đời đầy khó khăn và bất trắc, nhưng khi nhận được sức sống mới từ nơi Chúa, thì bạn và tôi sẽ sống cuộc đời mới vô cùng phong phú, sung mãn. Chẳng những vậy, Chúa còn dùng chúng ta để đem sự sống sung mãn của Chúa đến cho nhiều người khác nữa. Đây là quà tặng vô cùng to lớn và quý báu cho những ai tin và tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Bạn đã nhận được sự sống sung mãn, dư dật từ Chúa ban cho chưa?